Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 15 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Hành động để sửa lại những sai lầm. Khi Nahash người Ammon hăm he làm nhục dân Gia-be, họ sai sứ giả đến cùng Saul, thì ông được Đức Thánh Linh cảm động, liền nổi giận phừng phừng. Và dân Israel đã đồng lòng hiệp ý với ông như chỉ một người mà thôi. Ông hứa sẽ giải cứu họ trước khi mặt trời mọc. Và điều đó có nghĩa là họ phải vượt một đoạn đường dọc theo thung lũng Araba, một rặng núi lửa hiểm trở, bên trong là con sông Giô-đanh. Đó là một con người của hành động đã kết hợp được nhân sự mình để sửa lại một việc làm sai lầm. Những lời tuyên bố về sự phán xét của các tiên tri thường nhằm vào những sai lầm dân sự. Nathan đã trách cứ David về tội ác của vua đã phạm đối với Uri. Eli đã quở trách Ahab khi vị vua này chiếm đoạt vườn nho của Nabot. Và dân Baptist đã không hề sợ hãi khi chỉ trích cách sống vô đạo đức của Herod. Khi luật lệ La Mã bị vi phạm tại Philip, Phaolô đòi những kẻ phạm pháp phải xin lỗi và không chịu ra đi trước khi họ làm y như vậy. Theo Công vụ các sứ đồ, đoạn 16 câu 37 và tiếp theo. Các bậc tiền bối theo đạo Tin lành tại Anh Quốc như Wilberforce, Shaftesbury là những người đã có một lập trường chính trị vững chắc chống lại tội ác xã hội của thời đại và đã có thể thắng hơn những phản ứng mạnh mẽ vì tư lợi đòi hỏi. Thật đáng tiếc cho những người có cái gọi là tin lành cho xã hội ngày nay mà không hề có một tin lành cứu rỗi, đã bảo rằng người giảng tin lành hiện đại muốn im lặng đối với các vấn đề xã hội. Ta có thể đặt vấn đề là không biết những biểu quyết của các thuộc viên trong hội thánh có cần thiết hay hữu hiệu không. Nhưng thật ra thì ít lắm cũng có một phạm vi để cho các cá nhân tín đồ hoạt động. Và lời kêu gọi của họ là cần phải có một lập trường cơ đốc giáo rõ rệt trong chính trường. Trong một quốc gia độc đảng, vấn đề nan giải là khi một chính phủ đã rõ ràng đánh mất thiên chức cai trị của mình, không còn hoàn tất được nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho các bậc cầm quyền. Nếu vậy thì người tín đồ Đấng Christ có quyền tìm cách lật đổ chính quyền ấy không? Và bằng phương pháp nào? Đó là nan đề của các tín đồ Đức Quốc khi rõ ràng là chế độ quốc xã không phải là một chính phủ có thể chấp nhận được. Những người Do Thái dòng dõi gia đình cách mạng Maccabe chắc không thấy khó khăn gì để biện minh cho hành động đó hơn người Bắc Mỹ năm 1775. May thay, trong nước dân chủ có những biện pháp hoàn toàn hợp pháp để lật đổ các chính phủ không còn khả năng cầm quyền nữa. Người tín đồ quan tâm đến vấn đề công bằng xã hội sẽ phải làm chính trị để sửa lại những sai lầm. Trên khắp thế giới dường như đang có một phong trào của những người trẻ đứng lên lo lắng cho vấn đề công bằng xã hội. Một người Mỹ trong nhóm sinh viên tin lành thông công mới đây có thuật lại kinh nghiệm của mình trong một buổi họp mặt mà anh ta bị chất vấn. Cá nhân bạn đã góp phần gì cho nền công bằng xã hội ngày nay? Họ muốn biết rằng Điều anh ta nói với họ không phải chỉ là những lời lẽ rườm rà. Đừng tự xưng là đã dâng mình cho Chúa nếu không được chứng minh bằng cách hành động. Họ không có thời giờ dành cho một người chỉ biết nói suông. Sự quan tâm đến đồng bào, đồng loại phải được chứng minh bằng một bằng cớ thực tiễn. Tạp chí đó cũng có lời giải thích rất lý thú của một tín đồ từng tham dự nhiều cuộc biểu tình của sinh viên. Cơ đốc giáo dường như rất hững hờ và làm ngơ sau khi phong trào tự do ngôn luận thành hình. Chủ nghĩa lý tưởng của cơ đốc giáo liên hệ đến một người nào đó đã sống gần 2.000 năm trước đây, dường như không còn hợp thời nữa so với thế giới hiện tại của người sinh viên. Những con người thực sự quan tâm đến việc tự do đi tìm chân lý và hành động trên chân lý ấy. Người trong giáo hội dường như hững hờ và bảo thủ so với các cuộc biểu tình của sinh viên. Trong lúc chúng ta có thể đặt vấn đề là bầu không khí của một cuộc biểu tình có hoàn toàn được xem là đáng có trong một cuộc gặp gỡ thông công giữa vòng anh em tín hữu hay không? Phần trích dẫn trên đây dường như ngụ ý rằng chúng ta đã đánh mất hay đã thất bại trong mọi việc chuyển giao tinh thần cách mạng của sách công vụ các sứ đồ, của cuộc cải chánh hay của giai đoạn những tín đồ thanh giáo không chịu tuân theo nghi thức cũ đã bị giáo hội quốc gia Anh đàn áp năm 1660 đến năm 1668. Hoặc giai đoạn phục hưng tin lành. Trong những giai đoạn chuyển tiếp đặc biệt của lịch sử ngày nay, người tín đồ Đấng Christ được xem là những con người trang nghiêm, được kính nể và cũng không ai muốn họ làm khác hơn thế. Khi giáo hội đóng vai trò khán giả mà không nhận vai trò diễn xuất thì nó không còn là một giáo hội chủ động mà trở thành một giáo hội thụ động. Thế nên chúng ta cũng không có lấy gì làm lạ khi thấy nó dường như lạnh nhạt, hững hờ. Nó đang nguội lạnh, nó cần được phục hưng và quay về với lời Đức Chúa Trời. Lương tâm nó cần được khích động và sự bất mãn thánh khiết phải nổ bùng lên. Dường như giáo hội vẫn thường nằm giữa những việc xảy ra với thái độ bảo thủ bất động giữa cái đúng và cái sai. Chúng ta không cần phải sửa đổi sứ điệp của Kinh Thánh để thỏa mãn hoàn cảnh hiện tại. Tất cả những gì cần thiết là phải trở về với nội dung chính yếu của Kinh Thánh, liên hệ đến sứ mạng ấy. Hành động để thắng hơn sự ghen ghét và hiểu lầm. Đa số các hoạt động trần gian đều bao hàm việc gây căm thù về phía đối phương. Những buổi họp hận thù năm 1984 của Orwell nhắc cho mọi người nhớ lại nhiều cuộc va chạm và việc cố ý gây căm thù giữa các quốc gia hay các giai cấp với nhau. Dường như phần lớn đều có liên hệ với phương pháp làm chính trị của thế kỷ 20. Cay đắng và ác cảm đã được xây lên giữa hai phe. Hai bên thách đố nhau. Người ta chờ đợi để đối xử bất công hay thiên vị. Thái độ nghi kỵ nhau, chỉ trích nhau đều được đáp lại bằng một thái độ tương ứng. Cũng như David trong vụ đối phó với tên Na-banh ti tiện, theo Samuel nhất đoạn 25 câu 1 đến câu 44, đang đeo gươm bên hông và muốn sử dụng nó. Na-banh đã mắng nhiếc họ và tỏ ra bội bạc đối với sự giúp đỡ tử tế mình đã nhận được. Nhưng nàng Abigail, khôn ngoan, xinh đẹp, ý thức được điều điên dại của chồng mình đã làm, đã hành động mau mắn để giải hòa, xin lỗi, và lời giải thích của nàng chẳng những cứu được mạng sống của chồng và cả nhà mà còn ngăn được David trả thù hay tự làm ô danh mình. Trong mấy đoạn tiếp theo đó, Saul đã cùng với 3.000 người đến tìm cách bắt David. Là một thủ lãnh tài ba về du kích chiến, lại được Abishai trợ giúp, David đã đột nhập trại quân và đến gần Saul, lúc ấy đang ngủ mê. Ông đoạt mất cây giáo và bầu nước, nhưng vẫn không làm hại Saul trước sự bất mãn của Abishai, vì ông này cho rằng đó là một cơ hội rất tốt mà Đức Chúa Trời sắp xếp để trừ diệt Saul đi. Mục đích của David là gì khi ông muốn cho kẻ thù lưu ý đến cuộc xâm nhập rất thành công và rất yên ổn của ông? Phải chăng chỉ là để chế giễu Abner không canh phòng cẩn mật? Kết quả là lương tâm của Saul đã bị cắn rứt. Đáng lẽ vua đã chết rồi, nhưng chính con người mà nhà vua săn đuổi từ mấy tháng nay và tìm cách giết đi thì lại tha mạng cho vua. Do hành động khoan dung đối với kẻ thù một cách dứt khoát đó, David đã khiến cho Saul khó lòng thù ghét mình. David đã làm nguôi lòng thù hận của Saul bằng cách lấy thiện trả ác. Theo một ý nghĩa sâu xa của từ ngữ ấy, thì chỉ cần tước mất ngọn giáo, ông đã tước hết binh khí của Saul. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Theo như Roma đoạn 12 câu 19 đến câu 21. Nói cách khác, là tín đồ Đấng Christ, chúng ta phải khám phá xem người không thích ta muốn gì, cần gì, và bằng cách giúp đỡ họ, chúng ta có thể bày tỏ tình thương cho họ thấy để tiêu diệt lòng đố kỵ nơi họ. Tín đồ Đấng Christ cũng phải là một con người hoạt động theo ý nghĩa đó nữa. Đừng tìm cách tiêu diệt kẻ thù, nhưng hãy tiêu diệt hận thù bằng cách bước trước đến với họ và làm một cái gì để giúp đỡ họ. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Và phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 9. Đây là một lãnh vực dứt khoát của hành động người tín đồ, tức là nên tìm cách xóa tan sự hận thù bằng cách tích cực tỏ ra thân thiện, tử tế với kẻ mang lòng thù hận chúng ta. Những hành động để cản trở sự thất bại. Dân Israel đã qua sông Giô-đanh, tiến vào lãnh thổ người Canaan và chiếm được thành Jericho. Nhưng họ bị đánh bại và phải chạy trốn dân thành Ai, là một lãnh thổ nhỏ. Do đó, dân chúng đều hoảng sợ. Giô-suê cầu nguyện, nhưng Đức Chúa Trời hỏi ông cầu nguyện để làm gì? Hãy đứng lên, đi ra làm một điều. Hãy đứng dậy, sửa lại điều tội lỗi mà dân sự đã phạm. Theo Giô-suê đoạn 7 câu 1 đến câu 26. Có những lúc chúng ta không nên cầu nguyện mà phải hành động. Phải sửa lại điều lầm lỗi trước khi muốn đắc thắng. Đó là thời giờ để ăn năn thật lòng. Không thể nào thay thế hành động bằng lời cầu nguyện được. Lời cầu nguyện không thể đi sau một thái độ bất động, nhưng phải hướng dẫn và hậu thuẫn cho hành động. Eli đã thắng các tiên tri Ba-anh một trận kinh thiên độc địa, và quyền năng của Đức Chúa Trời được minh chứng trước mắt mọi người. Cuộc chiến đấu dai dẳng dường như đã chấm dứt. Rồi ông nhận ra rằng Jezebel vẫn còn sống và đang đòi uống máu ông. Theo Các Vua Nhất đoạn 19 câu 1 đến câu 21. Eli chạy trốn để cứu lấy mạng mình, và cuối cùng vì quá kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, ông cầu xin được chết. Ông muốn bỏ cuộc. Cuộc chiến đấu và tranh chấp dường như không có hồi chấm dứt, mà ông thì cảm thấy là mình không thể chịu đựng thêm nổi nữa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lo cho ông có chỗ nghỉ ngơi và được ăn uống. Đó là phần chính yếu để chữa trị chứng mất tinh thần của ông. Rồi có lời Đức Giê-hô-va phán với ông: Hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Eli được trấn an, được bảo đảm sẽ chiến thắng và được sai trở về sức dầu cho ba người sẽ trừng phạt việc thờ phượng ba anh. Một tân vương cho xứ Syri, một tân vương cho Samari và Elise, người sẽ kế vị cho chính ông. Nhưng không phải chỉ định những người sẽ tiếp tục cuộc chiến là đủ. Chính Eli còn phải làm nhiều việc quan trọng, nhất là việc đương đầu với Ahab trong vườn nho của Naboth, người đã bị hạ sát cách tàn ác. Ông còn phải nói tiên tri về cái chết của Ahab và việc cả nhà Ahab sẽ bị hủy diệt, cũng như phần chung cuộc kinh khiếp của chính Jezebel, theo Các Vua nhất đoạn 21 câu 1 đến câu 29. Ông lại còn phải nói tiên tri về cái chết của Achashia, người nối ngôi Ahab. Vị vua sau này cầu vấn các thần giả thay vì cầu hỏi Đức Giê-hô-va, theo Các Vua nhì đoạn 1 câu 1 đến câu 18. Eli nghĩ rằng mình đã thất bại và đã hết nhiệm vụ, nhưng Đức Giê-hô-va lại truyền thêm các mạng lệnh khác cho ông, sai ông ra đi một lần nữa để hành động. Và như thế, ông đã đặt nền tảng cho việc lật đổ dứt khoát các bạo quân. Phi-rơ cũng đã thất bại, nhưng trong bữa điểm tâm yên tĩnh, khi họ quay quần bên nhau trên bờ biển, có người từng chối Chúa ba lần đã tuyên bố ba lần là mình yêu Ngài. Và ông được sai đi để hoạt động, để chăn chiên con và chiên của Đấng Christ, theo Phúc Âm Giăng đoạn 21 câu 1 đến câu thứ 25. Cả đến những lúc chúng ta thất bại trong hành động, người tín đồ Đấng Christ vẫn được kêu gọi trở về chỗ mình đã thất bại để lại thực hiện những công trình vĩ đại cho Chúa là Đức Chúa Trời mình. Hành động thận trọng. Tuy nhiên, cũng có những lúc mà tốt hơn hết, chúng ta nên thận trọng, tránh những hành động hấp tấp, vội vàng. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp cái hiểm họa là không làm gì hết, vì tin rằng một thái độ như thế là thuộc linh. Chúng ta đang chờ đợi Đức Chúa Trời hành động. Chúng ta giao nó cho Ngài. Chúng ta đã thấy là trong vấn đề trả thù, chúng ta để lại cho Đức Chúa Trời, dầu rằng chúng ta đã được truyền dạy phải đi bước trước để tỏ lòng thương yêu kẻ thù nghịch. Đức Chúa Trời đã truyền cho ta nhiều mạng lệnh rất rõ ràng liên hệ đến một vài vấn đề. Chúng ta không cần những lời dặn bảo mới để cho kẻ thù mình ăn, để cầu nguyện cho những kẻ triệt để sỉ nhục chúng ta, vân vân. Chúng ta không cần những khải tượng đặc biệt mới chịu đi ra giảng đạo, làm bắp tem và dạy dỗ. Những điều đó đã được thiết đặt dứt khoát như trách nhiệm của chúng ta cho đến tận thế. Chúng ta không cần những lệnh truyền mới trước khi làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những người trong hội thánh. Có lẽ có người chủ trương một yên lặng chủ nghĩa mà thật ra chỉ là một hình thức không vâng lời. Tôi đang chờ được kêu gọi, không phải là một thái độ thuộc linh, khi Kinh Thánh đã dạy chúng ta rõ ràng những gì chúng ta phải làm. Chỉ khi nào vấn đề không được rõ rệt, chúng ta mới cần được Đức Chúa Trời cho mình biết ý chỉ Ngài. Hãy giao việc ấy cho Chúa, có thể là cách che giấu sự lười biếng hay hèn nhát. Nhiệm vụ tổng quát của chúng ta thật là rõ ràng, không cần phải có lời dặn bảo gì thêm. Trong quân đội, nếu chúng ta không chịu đọc các mệnh lệnh đã có từ lâu, thì không có lý do gì để chữa mình được. Một người phải hiểu biết, mà nếu không chịu biết thì không viện lý lẽ gì được cả. Kinh Thánh dạy chúng ta phải hoạt động, và chúng ta phải chắc chắn rằng chẳng những mình biết điều Chúa đã truyền dạy, mà cũng biết chắc rằng mình đang tìm cách vâng theo những gì mình đã biết. Nhưng có nhiều trường hợp khác, trong đó có những vấn đề liên hệ đến trách nhiệm cá nhân nhiều hơn. Kinh Thánh đã chứng minh rằng người ta thường không chịu hành động, không chịu thi hành các công tác Đức Chúa Trời giao phó. Một thí dụ rất hay là trường hợp của Samuel. Samuel nhất đoạn 16. Sau khi Saul sa ngã, người duy nhất có thể hành động bây giờ thì ít muốn làm. Chúng ta có thể hiểu được sự cự tuyệt của ông vì bốn lý do sau đây. Thứ nhất, ông đã chống lại việc đặt một nhà vua trên hết. Thứ hai, người ông sức dầu đã sa ngã. Thứ ba, có lẽ người tiếp theo đó cũng sa ngã luôn. Và thứ tư, dầu sao thì bất cứ hành động nào để sức dầu cho kẻ kế vị, cho kẻ khác cũng là một việc làm vô cùng liều lĩnh. Rất có thể là Saul đã cho người canh chừng ông về một trường hợp ông sẽ di chuyển như vậy. Vì Samuel đã tuyên bố rằng Đức Giê-hô-va sẽ xé nước khỏi Saul và ban cho một kẻ lân cận xứng đáng hơn vua. Thật là một trường hợp rất rõ ràng, khiến ông nên ngồi yên mà chờ đợi các biến cố sẽ xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem Đức Chúa Trời sẽ làm gì. Samuel đã rõ ràng chính là con người phải hành động. Ông có trách nhiệm lớn đối với Saul. Việc tuyển chọn Saul và sự sa ngã của nhà vua. Ai là người có thể chọn một kẻ kế vị? Nhưng có lời Đức Giê-hô-va phán với ông: ngươi buồn bực vì cớ Saul cho đến chừng nào? Hãy trỗi dậy và hành động đi. Hãy lấy một cái sừng dầu và đi. Samuel đã phản đối hành động nguy hiểm ấy. Nhưng trách nhiệm của ông thật là rõ ràng. Đó là công tác của Samuel, và không một ai khác có thể làm được. Môi-se đã viện ra lý này, lẽ nọ, để tránh lời sai phái rõ ràng mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 3, câu 1 đến đoạn 4, câu 31. Tôi là ai mà dám đến cùng Pha-ra-ôn? Tôi không biết giải thích về Ngài cho dân Israel như thế nào. Họ sẽ không tin tôi. Tôi không có tài hùng biện. Và sau cùng, ôi lạy Chúa, xin Chúa sai một người khác. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Môi-se vì là một người gọi Đức Chúa Trời là Chúa mà không chịu vâng lời Ngài. Ông đã được Đức Chúa Trời hứa là sẽ ở cùng giúp đỡ, nhưng vẫn viện lẽ để không chịu đi, không chịu làm.
Loài người thường chùn bước, từ chối hành động. Họ còn dám đòi hỏi cả đến những dấu hiệu đặc biệt, hiển nhiên, để chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Như Gideon đã được truyền lệnh, hãy dùng sức ngươi đang có mà đi giải cứu Israel khỏi tay Madian. Các quan xét đoạn 6 câu 14. Ông viện ra sự hèn mọn của gia đình ông, sự hèn mọn của chính ông. Ông cầu xin một dấu hiệu và được ban bố dấu hiệu ấy. Bây giờ, ông biết rằng dấu hiệu đó là của Đức Chúa Trời. Ông đã run rẩy tiến một bước đầu tiên và phá hủy chiếc bàn thờ ba anh trong nhà mình. Rồi ông xin một dấu hiệu khác và một dấu hiệu khác nữa. Chính chúng ta cũng được kêu gọi hành động, nhưng tất cả chúng ta đều muốn đẩy nó sang cho người khác hơn. Chúa muốn sai ai thì sai. Kinh Thánh là một lời kêu gọi hành động, kêu gọi chúng ta dâng cả đôi tay và đôi chân cho sự phục vụ Chúa. Cả tay, chân và quả tim Ngài đều vì tôi mà bị đâm thủng tại Gô-gô-tha. Cho nên tại đây, giờ này, tôi dâng lên Ngài đôi tay, đôi chân và tấm lòng tôi làm một của lễ. Những điểm gợi ý để cầu nguyện và suy ngẫm. Tôi có bằng lòng làm một loại tín đồ bàng quan thụ động mà thôi không?
Tôi có chủ động khởi xướng một công tác nào vì Chúa chưa? Tôi có chờ đợi thêm sự chỉ dẫn sau khi các lời dặn bảo đã được ban ra đầy đủ rồi không? Tôi hiện đang thực sự làm gì cho Chúa? Tôi còn có thể làm gì nhiều hơn không? Có người nào tôi quen biết ghen ghét tôi không? Tôi có thể làm gì cho họ không? Tôi có bỏ cuộc không cố gắng nữa sau khi đã thất bại trong một việc mình bắt đầu không? Tại sao tôi không liệt kê ra tất cả những gì mình có thể làm cho đấng Christ trong xóm mình ở, trong sở mình làm, trong hội thánh nhà, ngay trong gia đình? Hãy thường xuyên cầu nguyện cho các vấn đề ấy và tìm cơ hội để thực hiện chúng. Có người bệnh, người già cả cô đơn nào cần được thăm viếng chăng? Một nhà tù địa phương, một trại giam, có chỗ nào cần mở một hiệu sách Tin Lành không? Một chi nhánh hiệp hội Kinh Thánh, một lớp học Kinh Thánh, nhà tôi có thể được dùng để làm gì không? Cho các binh sĩ, sinh viên, học sinh hay các nữ y tá phải sống xa gia đình? Có người nào trong vùng dường như đều bị mọi người xa lánh, ghen ghét không? Tôi có tài khéo léo nào có thể làm cho người ấy vì danh Chúa không? Ông mục sư sở tại có buộc đi thăm viếng từng nhà một những người chưa tin Chúa trong vùng không? Làm việc đó sẽ phải mất bao lâu nếu ông ấy không có người sẵn lòng cộng tác để bắt tay vào một chức vụ như vậy? Đó thật là những việc rất rõ ràng mà tay và chân tôi có thể làm. Nguyện tôi sốt sắng dâng cả tay chân tôi cho Chúa một cách mới mẻ. Đây là đôi tay tôi để làm việc, chân tôi sẽ rảo bước vì Ngài. Môi tôi sẽ rao vang Tin Lành vinh hiển. Lạy Chúa, có tôi đây, xin hãy sai tôi.
Mặc lấy chính Chúa, bước đi với Ngài. Bằng tất cả ước muốn, lòng con khát khao cho một người biết Chúa. Mọi nơi có soi vinh quang Ngài, sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Khai thường cha ban nơi nơi phục ứng, mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài. Còn tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa. Mọi nơi có soi vinh quang Ngài, sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát, chúng con hiệp một. Nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con. Cầu cầm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi. Người người nhân viên khai thường cha ban.